thầy có mấy cái thư mang lên gửi thầy.
Dạ, dạ. À, đây bữa đó mấy con gửi cho thầy cái tập sách này, cái tập vở này của Từ Hoa đó con hả con? Ừ. Từ Hoa thầy dạy con á, cách thức không cần ngồi kiết già, hãy ngồi bán già thôi con. Hơi thở chưa ổn không cần tu tập hơi thở, hãy tu tập xả tâm, xả các chướng ngại pháp trong tâm con thôi. Vì lớn tuổi rồi, con ngồi lại con lo con xả cái tâm, nhìn qua cái ý của mình coi nó có khởi niệm gì, nó có lo có nghĩ gì không, thì con cứ tác ý xả thôi. Lớn tuổi cứ lo xả cái tâm cho nó bất động để mình đạt được cái tâm vô lậu thôi con, có vậy thôi. Cố gắng đây thì trả tập vợ
con. Con xin kính cho thầy.
Ừ. Rồi con để tôi đi con. Con này từ Phước không? Từ Phước. Từ Phước đây con. Con tu tập như vậy không sai. Cách thức con tu tập con trình cho thầy đây nè. Mà không có sai đâu. Con cứ tu tập, tiếp tục tu tập để tâm bất động, thanh thản, an hòa vô sự. Con tu không có sai. Về cứ theo cái chỗ mà con ghi thì kiểm niệm và đồng thời cố gắng giữ cái thân của mình trong đúng cách rồi thân tu thì nó sẽ tới đến. Từ đây về sau thì mấy con lo tu. Sáng tới cái giờ học thì mấy con vô học chút rồi cái về thất lo tu rồi. Không nói chuyện ai, không chơi với ai nữa hết. Hoàn toàn ở đây là cái giai đoạn tu rồi. Mình để cho nó cái thời gian nó thu ngắn lại mấy con. Trong 5 tháng hay 6 tháng mấy con tập mà nó được cái tâm vô lậu thì coi như là mình đã hoàn tất con đường tu mình rồi. Mà nhớ theo cái lời thầy dạy đó, thì ghi đây con tu tập những cái điều mà con nói đây là nó không sai rồi, thì cứ tiếp tục tu tập như vậy để cái tâm mình bất động, tâm tạng mình vui được. Con nhớ là coi theo đó là tu tập rồi. Nhớ tu tập y như vậy, đừng có tu sát ai nha. Còn phước trí con,
phước trí
con. À, nhớ tu tập tác ý xả tâm, mọi chướng ngại đều xả sạch. Có những cái chướng ngại gì trong tâm con đều xả tác ý. Bất cứ có một cái gì con cũng nhớ tác ý xả, không có chấp nhận nó đâu. Chỉ có giữ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc cư xử của mình thôi. Qua con trình cho thầy thì nó còn một hai cái chướng ngại là nó tư duy, nó suy nghĩ, nó nghĩ đúng pháp chứ không phải. Nhưng mà khi nó còn tư duy suy nghĩ còn cái đó thì nó còn động. Cho nên mình sẽ tu tập cái chỗ có tâm bất động. Đặng con nhớ thì có ghi đây, con sẽ về coi theo đây, con sẽ tập đúng như cái gì con tập thôi, con sẽ mang đến kết quả. Con à Minh Hòa con. À, ở đây con cũng ghi cho thầy, thầy thấy cái sự tu tập của con, cho nên thầy có nói con lớn tuổi rồi, không nên tu tập hơi thở con đừng nương hơi thở nữa, cái tâm con nó yên lặng rồi, thì con hãy lo con nương vào hơi thở cho cái tâm yên lặng, thì con buông cái hơi thở ra. Con buông hơi thở ra, con hãy tác ý con xả tâm thôi, con nhớ không? Con lo con xả tâm chứ đừng có tu tập hơi thở, vì tu tập hơi thở nó dễ bị rối loạn hô hấp. Cho nên khi mà con nương vào hơi thở rồi thì con khi mà thấy cái tâm mình nó yên lặng rồi thì con xả cái hơi thở ra. Rồi con tiếp tục con cứ ở đó mà con coi cái ý của con có khởi niệm không khởi niệm. Bây giờ cái tâm con nó không có niệm, con cứ kéo dài ra, kéo dài cái trạng thái không niệm đó ra. Rồi chừng một thời gian, chừng nửa tháng hoặc một tháng mà thầy kiểm tra lại thì thầy thấy đúng rồi, thầy sẽ cho con tu tập tứ niệm xứ. Để cái thời gian nó dài ra và nó đủ cái lực để làm chủ sự sống chết thôi con. Con nhớ không? Thầy ghi vô đây, con sẽ về con đọc trong cái này. Thì con sẽ tu không có sai nữa con. Nhớ xả cái hơi thở đi.
Con quá dụng về. Có gì thầy tha thứ cho con.
Không có sao đâu con, không có gì đâu con. Thầy biết, thầy giúp đỡ cho mấy con tu cho được. Trí Minh con. Trí Minh con. Bị đau chân, con ngồi bị đau chân hay bị cái chướng, cái bị ngáp đó con. Đó là chướng ngại pháp. Khi mà bị như vậy nó không phải là mình bị buồn ngủ mình ngáp đâu, nhưng mà đó là một cái thói quen, cái tật. Cho nên vì vậy đó, thì khi mà bị đau chân hay bị ngáp thì con cứ tác ý, nó đi không đi kệ, cứ dùng pháp tác ý rồi giữ cái tâm bất động của mình thôi, rồi nó sẽ diệt mất nó không. Hãy bền chí tu tập như cái tờ tường trình của con trong ngày. con trình cái sự tu mình, thì con theo cái tờ tường trình này con sẽ tu tập theo nó, bền chí tu tập và có chướng ngại, những cái điều mà chướng ngại con viết ra đó, như bị đau chân hoặc bị ngáp đó, thì con cứ dùng cái câu tác ý đuổi nó đi. Nó đi không đi cả nghĩa nó, mình cứ đuổi nó rồi cái mình ở chỗ bất động thôi. Rồi một ngày nào đó thầy nói trong một nửa tháng nó đi mất rồi, không còn cái tập đó nữa đâu, nó sẽ hết rồi. Rồi con nhớ thầy, hai cái con nhớ về tập chưa được không? Minh thiện con, cái pháp xả tâm chỉ có tác ý một câu thôi, tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Rồi ngồi im lặng nhìn xem ý thức của mình có khởi niệm hay không. Nếu có thì tác ý lại câu trên, câu ở trên mình tác ý đầu tiên vô đó. Rồi ngồi im lặng nhìn lại tâm xem ý thức của mình đó, coi nó có khởi không. Nếu không có khởi thì cứ ngồi đó cho đến hết giờ mà xả nghĩ thôi. Con đừng tu cái gì khác nữa cả. Con chỉ tu một cái câu tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thôi. Rồi cứ xả từng cái niệm, nó có cái niệm gì trong tâm con đều xả hết. Nó nghĩ ngợi cái gì cũng xả hết. Đừng có để cho cái khoảng thời gian mình tu mà có cái niệm gì nó làm động tâm mình thì không được. Con nhớ đó, do cái sự mà con trình cho thầy á, thì coi như là tất cả những cái này á, con bỏ xuống hết, con chỉ tu có cái xả tâm thôi, thì con sẽ đạt được cái kết quả rất lớn con. Thì con thành cái gì nhớ ráng cố gắng tu tập con. Tâm thiện con, tâm thiện, tâm thiện con nên tiếp tục tu tập như vậy, tức là tu tập như cách trình bày trong này, thấy không con? Và lần lượt tăng thời gian lên, con cứ lần lượt con thấy nó tâm bất động thì con cứ tăng lên, con tu đúng pháp rồi, không còn sửa sai pháp nào nữa hết nha, cứ theo đây mà tu thôi, cố gắng tu tập tiếp thì sẽ được à. Rồi. Còn cái tờ mà trình cho thầy cái pháp tu mà chữ đỏ này không biết ai, không có tên con hay tờ rồi thì biết rồi. Mà con không có cái pháp danh gì con?
Dạ con. Danh con Thanh Đức, con quên.
Thanh Đức con không có đề này không? Con không nên tu tập hơi thở. Theo con á, thì con tập luyện hơi thở mà con trình đây á, thì nó con không có duyên với hơi thở đâu. Lẽ ra tuổi trẻ con phải tập hơi thở, nhưng mà con tập thấy nó không có ổn. Cho nên như vậy mà thử thì mình thấy biết rồi. Cho nên con trình ra đây thì biết rồi. Con không nên tu tập hơi thở, mà hãy tu tập đưa cánh tay ra vô. Mình thay thế bằng cái hơi thở, mình bằng cánh tay đưa ra vô con. Thay vì mình tác ý, cái câu tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, tác ý xong câu đó thì con đưa cái tay vô, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, thì các con sẽ đưa tay ra. Các con thay thế bằng hơi thở thì nó sẽ không bị rối loạn hô hấp của con nữa, không bị căng đầu con nữa. Con cứ tập như vậy từ 5 phút rồi lần lượt con tăng lên 10 phút rồi 20 phút đến 30 phút thôi. Làm nhớ chưa? Hiện tại cái duyên của con, thay vì tuổi trẻ con phải tập hơi thở, nhưng mà vì tập hơi thở không được cho nên vì vậy mà phải tập cái cánh tay. Thay thế hơi thở con sẽ tu tập tốt. Ráng cố gắng tu tập con. Rồi.
Cảm ơn thầy.
Con hỏi thầy trong cái bức thư này là minh tuệ con, minh tuệ. hiện giờ đó thì con tu khoảng độ 30 phút thôi cho nó thuần thục, không nên tăng dài ra. Không nên tăng dài, bởi vì tăng dài ra thì lúc này cái cơ thể con nó chưa có đủ sức, cho nên nó sẽ mất ngủ thì con sẽ bị mất sức khỏe. Cho nên con tu trong 30 phút, giữ gìn trong 30 phút để tu tập cái tâm. Con tu đúng pháp rồi đó. Cái pháp thì tu đúng rồi, giữ tâm bất động đúng rồi. Nhưng cái thời gian nó chưa cho phép con phải kéo dài. Kéo dài chỉ 30 phút thôi. 60 phút thì nó dài lắm. Để tu một thời gian nữa cho nó thuần thục, nó quen đi với cái cơ thể của con. Và cái khi mà tu 30 phút vậy đó, thì nó có cái sự an trú. Có sự an trú thì nó tăng cái năng lực con lên, thì con sẽ tăng dài ra. Mà tăng dài ra thì con không có, nó tỉnh giác mà con không có buồn ngủ nữa. Thì chừng đó đó thì con mới kéo dài cái thời gian ra thì nó sẽ không bệnh tăng cơ thể của con. Thì như vậy là con cứ giữ 30 phút con tu một thời gian. Thầy cho con tu trong một tuần. Sau một tuần rồi đó thì thầy kiểm tra lại, thầy sẽ cho phép tăng lên. Chứ không thể mình cứ tu 30 phút hoài. Tăng lên, nhưng mà tăng lên thầy sẽ xem xét lại coi thử coi cái sức tỉnh nó đến đâu, và đồng thời á thì cái sức mà ngủ nghỉ của con á, nó tỉnh như thế nào sau khi một tuần lễ mà tu tập chuyên siêng năng chuyên cần trên cái pháp này. Như vậy thì cái cơ thể của con nó không có bị chóng mặt, không có bị những cái trạng thái của nhức đầu qua mắt gì cả, thì con sẽ tăng lên dần. Từ đó cái cơ thể nó chịu đựng được rồi, nó quen rồi, con sẽ tăng dài lên. Thì lúc bây giờ con không ngủ mà nó vẫn không có bệnh, không có cơ thể con nó không có gì hết. Nhưng mà phải một tuần lễ chuyên cần tu tập, coi như mà đến giờ học thì mình đến học, ngoài cái giờ rồi thì đi về không nói chuyện ai hết. Bởi vì trong lúc này mấy con cố gắng giữ độc cư, mấy con quan trọng lắm. Bởi vì cái khi mà thầy kiểm tra cái thân của mấy con rồi, để giữ cho cái thân của con mấy con ngay ngắn, chứ bây giờ kiểm tra cái tâm của mấy con qua cái sự trình bày và qua cái sự xét mà bữa đó ngồi đây đó, tuy rằng cái thời gian ngắn nhưng mà thầy rất theo dõi rất kỹ, cho nên khi mấy con trình bày thầy biết mấy con đã tu tập đúng pháp. Nhưng cái đặc tướng của mấy con nó phải hợp, nó không hợp thì mấy con tu cao hơn nữa khó lắm, không quay dễ. Cho nên vì vậy qua cái sự trình bày của con thì hiện giờ con chỉ tu 30 phút chứ không hơn cái thời gian đó nữa, và nó nhuần nhuyễn cho thật nhuần nhuyễn rồi. Bởi vì cái sức khỏe của con bây giờ lớn tuổi rồi, nó không phải còn trẻ đâu, cho nên vì vậy mà khi nó nhuần nhuyễn rồi nó mới chịu nổi để mà nó tăng lên được, chứ còn không bây giờ tăng lên đại thì nó nguy hiểm. Thì do đó thì con nên về y như trong cái tờ con trình này, con sẽ ôn cái pháp con tu, đừng có tu cái pháp khác con, tao nhớ hơn con. Thầy căn dặn kỹ á thì mấy con tu tập kỹ thì kết quả lắm con. Từ đây về sau thì mấy con cứ lên lớp học rồi thầy không đến kiểm, bởi vì kiểm nó làm động mấy con. Mấy con cứ học xong rồi cái bài học của mấy con đạo đức rồi, cái về im lặng không nói chuyện, ai về thất nấy lo tu. Bởi vì mình có pháp tu rồi, mình có học, mình có tu, mình đến đây để mình triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình để vào thất tu, chứ không phải mình đi ra mình nói chuyện. Mình nói chuyện là tai hại lắm đó mấy con, nó sẽ mình không phòng hộ được mắt ba mũi miệng thân ý, tức là nó sẽ làm động mình mấy con. Động thì mình tu biết chừng nào cho xong, nó mất thì giờ mình rất nhiều. Con tu tập như vậy được chứ không có sai đâu con. Bởi vì mình nương vào hơi thở rồi mình tập xả tâm. Khi tâm mình yên ổn mình xả, cho nên nó còn những vài chướng ngại đó thì con cũng nhớ là dùng cái pháp như lý tác ý đó, con sẽ đuổi ra. Bởi vì thầy khuyên mấy con là có một niệm gì, có một chướng ngại gì trong tâm của mình, lúc mà mình giữ gìn tâm bất động, tức là tâm vô lậu đó, mà có gì đó thì nhớ tác ý đuổi ra. Nó không đi mình cứ bền chí tác ý hoài, tác ý chừng nào mà đi thôi. Cố gắng như vậy thì mấy con mới bảo vệ được cái tâm vô lậu, cái tâm bất động con. Cố gắng tu y như thế này nha, có đâu đặc tướng của con, con hãy làm y như vậy. Rồi sau này thầy sẽ dạy thêm. Khi đạt được cái kết quả này thì mới dạy thêm mấy con tu tới cái tới nữa mấy con. Nên cố gắng tu tập vậy thầy mừng lắm mấy con. Ráng siêng năng tập tu con. Rồi bây giờ là xong rồi hết mấy con. Bây giờ còn con cũng còn ở rồi, con trình cho thầy nghe con.
Con kính bạch thầy, bức thầy nên xin trình mà thầy để thầy chỉ dạy là con xả tâm bằng cách tỉnh giác chánh niệm và tỉnh thức chánh niệm. Và qua cái đó con về tỉnh thức chánh niệm thì con chú tâm qua cái nhiếp tâm với an cứu tâm. Nhưng mà con thấy cái vấn đề này mà con có bệnh đó, thì con có nhiếp tâm an cứu tâm đi qua cái cánh tay đưa ra đưa vô đó, như vậy là có phải là mình cái thay vì mình nghĩ đến cái bệnh của mình mà mình chuyển cái chú tâm của mình ra cánh tay đưa thành, như vậy có phải không?
Đúng rồi, mình chuyển ra cánh tay đưa ra, mình chuyển cái bệnh mình theo cánh tay đưa ra. Đó, thành ra mình đẩy nó ra.
Còn xả tâm thì con dùng cái tỉnh giác và cái tỉnh thức chánh niệm để con xả tâm.
Tức là cái ý thức của mình.
Dạ, với xả tâm. Chú tâm nhất là cái bài của thầy dạy trong bức tâm sư dạy cho các bác.
Đúng rồi.
Con tác ý thành mấy câu đó.
Đúng rồi. Con giữ gìn như vậy tu cho đến khi mà cái tâm mình bất động hoàn toàn, tức là vô lậu đó. Mà nó kéo dài suốt, mà nếu mà giữ gìn được nó vậy là 7 ngày đêm thì chứng đạo liền tức khắc, nó đủ tứ thần túc á. Phải nỗ lực tu. Bây giờ cái thời gian con bây giờ 30 phút 1 giờ hoặc 2 giờ, tức bây giờ nó tăng lên được 1 giờ 2 giờ đó là mấy con khá lắm rồi, nó có căn bản rồi đó. Chứ còn 30 phút thì mấy con mới bắt đầu, chứ còn 1-2 phút thì nó chưa có căn bản. nó 30 phút nó mới có cái căn bản rồi. Cái tâm bất động được 30 phút là nó mới bắt đầu mình được có chút căn bản đó. Mà được 1 giờ, 2 giờ là cái thầy nói là mấy con sắp sửa tới nơi rồi đó.
Vậy chính là thầy, trong trường hợp thầy nó 7 ngày 7 đêm đó, thì cái trường hợp đó gì đó bất động nó có còn uống nước được không? Thầy không còn gì nữa.
À, coi như là, coi như hoàn toàn phải hỏi, thật sự hỏi cái này kỹ đó con, hỏi kỹ. Coi như nó không còn muốn ăn cơm uống nước nữa mà.
Nó nói vậy. Không ăn cơm thì đúng rồi, nhưng mà uống nước cũng không.
Nó cũng không khát nước nữa mà.
Không khát.
Bởi vì cái tâm bất động vô lậu nó đầy đủ cái năng lực của nó làm cho chúng ta không còn ăn uống như cái kiểu hữu lậu. Hữu lậu nó còn đói, nó còn khát mà vô lậu rồi nó không đói khát, bởi vì nó là cái trạng thái giải thoát của người ta mà. Nó đâu phải mà còn khát nước gì uống nước. Nó không có đâu, nó an trú một cách kỳ lạ lắm con. Thầy nói 1-2 giờ đồng hồ mà cái dài được cái tâm vô lậu rồi, con có thấy cái trạng thái nó khinh an hỷ lạc của nó, hỷ khinh an giác chi, hỷ giác chi rồi. Nó không còn cái đói nữa không? Bởi vì nó xuất hiện cái định giác chi, con mới kéo dài được từ 30 phút. Con hiểu nó có cái định giác chi nó mới kéo dài được. Tức là tâm bất động là định đó con, định của tứ niệm xứ rồi đó. À, cho nên cái trạng thái mà vô lậu của nó là cái trạng thái định. Cho nên nó kéo dài được 1 phút đó, là nó đã xuất hiện được cái định giác chi. Mà khi nó xuất hiện được định giác chi thì nó có khinh an giác chi, thân con thấy an ổn rồi. Rồi lúc bây giờ cái tâm nó quay vô rồi. Nó quay vô rồi thì nó hỷ giác chi con. Nó vui vẻ, nó không còn có cái gì khổ mà tác động nó vô được. Đói cũng là một cái khổ con. Mà khát nước cũng là một cái lậu hoặc, cái khổ. Chứ đâu phải không? Cho nên con chưa tới thì con chưa hiểu nó. Cho nên con không biết tới đó rồi có ăn uống gì không. Sự thật đó nó không có thèm ăn uống nữa. Không ăn uống nữa. Cái trạng thái đó thân tâm của chúng ta nó trong cái môi trường của nó, từ trường nó phóng ra, nó bảo vệ con, nó tiếp thu ở trong không khí, nó đủ nước uống, nó đủ cái chất bổ của nó rồi, nó không có cần nữa, nó hết cả. Bởi vì những người ngồi trong tâm bất động rồi đó, thì nó không còn đói khát. Chứ còn nó đói khát thì nó đậm rồi, nó sẽ mất cái vô lậu của nó rồi. Nó còn cái hữu lậu thì coi như là nó còn đói còn khát, mà nó vô lậu rồi thì nó hết đói khát mới không. Cho nên mới đầu mới còn thấy thật, mình thấy nhận ra đó. Nhưng mà sự thật ra hiện bây giờ con còn cái tâm còn hữu lậu. Cho nên nó bây giờ con ngồi lâu nó đau, nó tê. Con ngồi lâu nó nhức, phải không? Còn cái kia nó vô lậu rồi, thật sự con không nhức nữa. Mà nó không đói, không khát nữa. Còn cái hữu lậu, nó đói, nó khát. Bởi vì nó hữu lậu, mà cái thân mình là thân hữu lậu. Vậy mà khi mà cái tâm nó hoàn toàn nó ở trong vô lậu rồi, thì cái thân này nó cũng vô lậu luôn, nó không đói khát. Cho nên 7 ngày đêm mà người ta không thấy đói khát không? Bởi vì người ta mới nhập định chứ. Định tứ niệm xứ đâu phải thường con. Đức Phật nó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Từ 7 năm cho đến 7 tháng. 7 tháng nó thực hiện được 7 ngày đó. 7 ngày tâm bất động chứ không phải 7 ngày tu.
Kính bạch thầy, con muốn hiểu rõ cho anh chút là 7 ngày đó mặc dù cái vị đó chưa nhập được tứ thiền.
Chưa nhập tứ thiền.
Vẫn vô bất động được.
Vô bất động đó. Vô bất động. Nó là bất động đó. Bất động định đó. Nó hạnh phúc lắm mấy con. Rồi bắt đầu từ đó nó có tứ thánh định rồi, tứ định như ý túc đó con. Bắt đầu nó mới nhập vô cái bốn tứ thánh định. Bởi vì nó dùng cái lực của định như ý túc nó vô. Chứ không phải là mình chưa có cái định như ý túc mình vô thì nhập không được. Không biết cách nào mà vô được.
Như vậy gặp trường hợp đó là dù là nó có bất động rồi, thành ra cái tứ thanh định nó gần cũng như là nó phụ chứ cũng không phải là cái chánh.
Nó không phải chánh con, bởi vì cái tâm mình bất động nó là nó vào dòng thánh rồi. Mà cái tâm vô lậu đó mới chính là cái người này thánh rồi. Con hiểu không? Vì vậy mà cái tứ thanh định, bởi vì thánh định mà. Con nghe nói nhập tứ thanh định gì? Mà thánh định thì phải là cái người thánh. Mà người thánh thì tâm vô lậu chứ còn con hữu lậu làm sao mà thánh. Có phải không? Khi tâm vô lậu rồi con mới nhập được tứ thanh định. Chứ nếu mà phàm phu định đó thì tâm mình còn phàm phu, còn hữu lậu thì mình nhập vô phàm phu định. Còn này ta nhập vô tứ thánh định, mà thánh của bậc định của thánh, mà tâm mình nó thành thánh rồi mình mới nhập vô. Con hiểu chưa?
Cái
chỗ cái câu nó tứ thánh định.
Vụ mà vua cha của vua Tịnh Phạn mà chưa có vô tứ thánh định mà ngài dẫn được 7 ngày bất động an lạc rồi mới thành đại la hán thì cái nhập biết bạn
đó thì cái chỗ vô lậu đó con chưa vô thánh định. Người ta không cần nhập chỗ đó, không cần nhập chỗ đó, mà ta ở chỗ tâm bất động này mà người ta vô lậu rồi. Ta nhập vào dòng thánh nó thôi, cái bắt đầu từ đó người ta không cần vô tứ thánh định. Nhưng mà người ta muốn vô là tại vì trong cái tâm vô lậu của người ta rồi thì nó có tứ thần túc mà định như ý túc, người ta muốn vô. Nhưng mà tới đó thôi cần gì phải vô đó, chỉ cho mắt không khổ à, hiểu chưa? Cho nên mấy con nghe tứ thánh định chứ đâu phải nó phàm phu định sao? Tứ thánh bốn cái định như thánh của thánh rồi. Cho nên tâm mình có làm thánh chưa nè, mà làm thánh thì mới nhập vô được. Mà không làm thánh tôi còn phàm phu mà tôi vô đó sao được? Có phải không mấy con hiểu chưa? Cho nên khi mà cái tâm bất động rồi là cái tâm vô lậu, là cái tâm thánh rồi. Cái tâm không còn đau khổ, cái tâm không còn tham sân si rồi. Cái mới thánh. Mà thánh thì bây giờ mới nhập được cái định thánh chứ. Cái nền tảng của người ta vững vàng ở chỗ này này con.
Đặt như chỗ đó
rồi. Hầu hết người ta đọc kinh sách không hiểu chỗ đó, có hiểu đó. Trừ ra thầy kinh nghiệm rồi thầy thấy đúng là ông Phật nói kiểu này thì trong kinh khó ai hiểu chỗ này. Họ không biết là mình ở cái chỗ nào mà nhập vô tứ thánh định này. À, mà nói tứ thánh định mà họ ngờ là thánh, tiểu thánh. Mà mình chưa thánh mà mình muốn vô đó là vô sao được. Mà khi cái tâm bất động vô lậu rồi nó là thánh rồi. Có nói mà chứng đạo chứng chỗ tâm vô lậu chứ đâu phải chứng cho tứ thánh định. Có hiểu không? Thánh định chỉ trong là phụ cái định thôi. Đó, như vậy nó mới đúng rồi. Cho nên thầy dạy các con bây giờ từng chút để cho mình lần lượt cái tâm vô lậu cho nó dài ra. Cho đúng 7 ngày đêm để mấy con thấy rằng cái gì hữu lậu là nó có đói khát, chứ vô lậu không có đói khát. Ghê lắm. Có cơ thể này 7 ngày đêm ăn uống mà không mệt, mà nó an trú, nó khỏe vô cùng. Mà nó tỉnh táo một cách kỳ lạ. Còn người phàm phu mà cái tâm còn hữu lậu á, mà nhịn ăn 7 ngày đêm thì thấy bò càng nằm đó chứ chưa đi nổi đâu. Có phải không mấy con? Thánh người ta mới đi nổi chứ phàm phu sẽ được. Cho nên Phật Pháp rất hay mấy con. Cũng cái cơ thể này mà ở trong một cái trạng thái tâm bất động thì nó lại khác, mà ở trong cái trạng thái tâm động á, thì nó lại khác. Cái cơ thể nó yếu như cây sậy, còn ở trong tâm vô lậu rồi thì cái cây sậy này nó không có yếu đâu, nó cả một cái núi Thái Sơn á, một cái núi vĩ đại lắm, không ai xô được đâu rồi. Ghê lắm. Cho nên thầy nói chỉ có một đường tơ à, bên này á là hữu lậu mà bên này là vô lậu, mà mấy con sơ sót là mấy con bị hữu lậu, mà mấy con cẩn thận kỹ lưỡng chánh niệm tỉnh giác hẳn hoài hoàn toàn thì mấy con ở trong vô lậu. Cho nên thầy dạy mấy con là tỉnh giác, mà cái sức tỉnh giác của mấy con sẽ ở chỗ này. Cho nên cái tỉnh giác, thầy nói cái cẩn thận và tỉnh giác đó, là hai cái đức chứ không phải một. Có tỉnh giác mới có cẩn thận, thiếu tỉnh giác là không cẩn thận. Có hiểu không? Bởi vì mình bước đi cẩn thận, mình nhìn nó trước sau, là có cẩn thận thì phải có tỉnh giác. Mà con bây giờ mà con đi sớm sát thì coi như là không cẩn thận, thì tức là tỉnh giác không có. Nhưng mà hai cái này là hai đức chứ không phải một cái. Không thể nói là cẩn thận là có tỉnh giác, mà tỉnh giác là có cẩn thận, không phải đâu. Nó khác. Mà tỉnh giác thì nó mới chánh niệm. Còn không tỉnh giác là tà niệm. Chúng ta, tại vì chúng ta đang ở tà niệm là thiếu tỉnh giác. Thiếu tỉnh giác như thế nào? Họ chửi mình giận đó là mình tà niệm. Có phải không? Là mình thiếu tỉnh giác. Mà có tỉnh giác họ chửi đúng giận. Có phải tỉnh giác không mấy con? Các con hiểu chưa? Nó cũng từ cái ý thức của chúng ta mà nó tỉnh giác, nó khác mấy con. Ở trong cái chánh niệm nó không giận. Mà nếu mình ở trong tà niệm á, thì ngay cái sức tỉnh mình không có. Cho nên nó bị ở trong tà niệm, cho nên người ta chửi cái tức giận liền à. Có đúng không mấy con thấy? Cho nên vì vậy mà Đạo Phật dạy chúng ta tu tập ở trong chánh niệm. Chánh niệm. Mà tu tập trong chánh niệm như thế nào? Mấy con ở nhà lầu không có kiến, mấy con đi bừa, mấy con không tỉnh giác. Mà thầy ở chỗ rừng rú, có kiến đồ nhiều, côn trùng nhiều, thầy đi thì tránh dậm đạp nó, cái lại nó là tỉnh giác mấy con. Có đúng không? Mấy con thấy mình tạo cái cảnh, có cái cảnh mình mới có đủ sức tỉnh giác. Mà không có cái cảnh tỉnh giác là mình coi chừng mình ý y. Mình ý y mình mất sức tỉnh giác. Thầy nói ở trong rừng rú mà bước ra thì sợ đạp chúng sanh, thì mình cẩn thận đi từng chút. Cũng như bây giờ trời mưa râm riêu điện trơm ha, đi cẩn thận không té. Mà người nào vội vàng coi nó trợt té cho mình rải tay. Đúng không mấy con? Đó thì cẩn thận thì làm sao té được. Mà cẩn thận trong tỉnh giác nữa, nó lại giúp cho mình cái sức tỉnh giác càng ngày càng cao. Mà tỉnh giác thì mọi niệm nó xảy ra đều tôi tỉnh giác, thì không có cái nào mà nó qua được cái ý của tôi hết. Cho nên tâm tôi nó bất động, nó xả nữa. Rồi bây giờ tôi ngồi tu để mà tôi xả tâm, nhờ cái sức tỉnh giác mà tôi thấy từng tâm niệm ra, tôi tác ý tôi đuổi. Còn mấy con mê nó lôi mấy con đi một đoạn vậy, tới chừng nó chích mình, trời ơi dòng tưởng lôi tôi dữ ta à. Đó tại vì mấy con không tỉnh giác nữa. Mấy con hiểu chưa? Mà vì Phật Pháp nó hay lắm. Được cái này thì được cái kia. Ráng về tu tập, nỗ lực trong thất tu. Kỳ này sống độc cư trọn vẹn, không có chịu thua ai hết. Bây giờ thì coi như là mấy con nỗ lực mấy con tu tập thôi. Rồi từ đây về sau thì coi như là thầy kiểm tra về cái tâm của mấy con rồi. Sau khi lên lớp học, mấy con đóng góp nhau để cho nó làm cái tri kiến đạo đức của mấy con nó thấm nhuần. Cái đóng góp là nó thấm nhuần lắm mấy con. Người nó hỏi ý, người đưa ý dày, kẻ đưa qua ý đưa lại, nó làm cho mấy con thấm nhuần, đừng nên bỏ lớp học. Khi mà nó thấm nhuần được đức hiếu sinh đó, là ngầm tự trong đó nó xả tất cả những ác pháp ấy. Nó giúp mấy con tỉnh giác lắm mấy con. Cho nên vì vậy mà mấy con tu rồi, mấy con lần lượt nó sức tỉnh, nó càng tăng lên thì mấy con sẽ thấy. Không bao giờ mấy con dục chạc, mấy con bước đi hoặc làm cái gì mấy con cẩn thận lắm. Phải thấy rõ ràng tự thân của mình nó thành có thói quen. Thói quen rồi muốn làm cái gì nó cẩn thận, không bao giờ đứt tay đứt chân mấy con. Hay đến cái mức độ vậy. Cho nên ráng tập, ráng tập. Thôi bữa nay là thầy đến cái lớp của mấy con rồi từ đây về sau tập. Trong một tuần, có con nhớ không? Trong một tuần hoặc là nửa tháng thầy sẽ đến thăm thầy, coi lại. Còn thầy tu tới đâu đặng mà thầy nâng lên mấy con. Chứ không phải tu mà cứ để mấy con dậm chân tại chỗ đâu. Phải nâng cái trình độ của mấy con lên, coi mấy con được ở chỗ nào. Và đồng thời thì thầy sẽ nói của Út á, cho cái khu mà cư sĩ đoàn của mấy con vào một cái khu riêng biệt. Không có cho người nào nhập vô trong này, người mới không có vô nữa. Chỉ một cái số cũ của mấy con thôi, tu tập thôi. Chỉ ở trong cái cư sĩ đoàn của mấy con, có ra thì ra chứ còn vô nữa không cho vô. Nó khép chặt mà. Bây giờ không có ra vô gì nữa hết, coi như là mình khóa sổ rồi. Sau những cái ngày mà thầy đến đây thì kiểm tra thì giúp đỡ cho mấy con tu tập rồi thì coi như là giờ này là chúng ta sẽ khóa sổ lớp học rồi, không thu vô nữa. Ai vô thì cho ở ngoài chứ còn không có cho tham dự đây gì nữa, chỉ có số người của mấy con đây thôi, đủ thôi. Rồi mấy con hãy ráng lo mà ở trong thất nỗ lực tu, chứ còn đừng có cho ra cho vô, người ta sẽ động lắm, người ta sẽ làm động mấy con. Và đồng thời thì sẽ cho mấy con vào một cái khu từ ra có những người có những cái duyên sự cần phải làm công việc thì phải ở vị trí của mình làm thôi, còn riêng ở vị trí mình làm công việc, bởi vì cư sĩ mà, mấy con còn cư sĩ mà, cho nên mấy con làm công việc để giúp cho tu viện thì mấy con ở vị trí của mình thôi. Còn những người mà không có công việc gì giúp trong tu viện thì mấy con khép mình trong cái khuôn khổ của một cái khu của mình, cái khu của cư sĩ đoàn, khu cư sĩ đoàn cho mình tu tập. Tất cả mình tập trung lại một chỗ, còn bao nhiêu thì những người khác mới vô cho nó ở khu khác chứ không có cho. Cũng như bây giờ ở bên tăng đoàn họ làm cái khu của họ là họ ở trong cái khu của họ thôi, còn những người mới mà vào xin tu sĩ mà vào xin thì ở khu khác, không cho ở khu đó. Những người nào mà đã không được gia nhập vào tăng đoàn thì cũng cho ra ngoài hết, không có cho ở trong khu đó. Bởi vì ở khu đó sẽ làm động, còn khu đó người ta sống hoàn toàn độc cư. Còn mình chưa biết gì vô đó, cái chạy đi nói chuyện là làm động người ta hết. Cho nên ở đây thầy cẩn thận để cho giúp đỡ cho mấy con có cái chỗ mà đi tới nơi tới chốn. Bởi vì cái tâm bất động mà nó làm bị động là chúng ta tu không được, không vô mấy con. Đó là cách thức. Từ lâu tới giờ chúng ta tu là vì chúng ta bị động. Chúng ta cũng quyết tâm tu nhưng mà bị động, cho nên chúng ta không thể đi sâu được. Tu cầm chừng thôi chứ không thể đi sao. Còn bây giờ quyết tâm là độc cư hoàn toàn, không được nói chuyện nữa. Nghĩa là chúng ta cố gắng để khắc phục mình trong cái thời gian 5 tháng, 6 tháng, cao lắm là 1 năm mình phải xong. Thầy nói thật sự siêng năng mà tu tập với cái tâm bất động thì mấy con nỗ lực, mấy con đừng đi tới đi lui nữa. Mấy con chỉ đến lớp học, học ra khỏi lớp học thì mấy con vào cái thất của mình lo tu, không có còn chơi với ai nữa. Thì cái thời gian mấy con phải siêng năng, cao lắm mấy con 1 năm mấy con phải. Bây giờ cái tâm bất động nó đâu có phải khó lắm đâu. Hằng ngày mình lau quét dọn nó thì nó phải sạch. Mà nó sạch thì nó vô lậu. Nó vô lậu rồi mấy con sẽ thấy cái vi diệu của tâm vô lậu. Như hồi nãy thầy nói, các con đâu có ngờ được, đâu có ngờ nhờ sư hỏi thăm thầy. Thì mấy con sẽ thấy rằng đó là một cái trạng thái, một cái trạng thái thật sự. Bảy ngày đêm mà không ăn uống mấy con biết đâu, mấy con đâu có ngờ được. Chứ không lẽ là bây giờ cứ lát nữa phải chạy uống nước hoặc này kia nữa. Thì như vậy là tâm mình hữu lậu rồi, đâu có vô lậu được. Hễ còn làm một cái gì động trong đó là nó chưa phải là vô lậu, thì làm sao gọi là bảy ngày đêm vô lậu. Nó còn hiểu chỗ đó. Cho nên vì vậy nó đặc biệt lắm. Tôi rồi tới nó sẽ thấy được cái điều này. Chúc rồi.
Dạ con ơi, nhờ xin thầy cho con kinh Nguyễn Thanh Huy với lại Nguyễn
nào
Dân Quốc Học Giáo Truyền Thống để con xem xét trong đó, nghiên cứu trong đó để con làm bổn phận cho con.
Rồi, được rồi, thầy sẽ gửi cho. Thầy sẽ gửi cho.
Thầy dạy con phải giữ tâm tác ý câu thanh thản là vô sự.
Nhưng mà trước thì mấy năm trước con về tu viện thì con ở cái tháp ở ngoài chỗ chú Minh Tâm. Ngoài đó hình như là sau này dân chúng họ khá giả, họ sắm khen nhiều quá thầy. Tại ngày đêm dân gục, rồi có một số là có một số thanh niên thường tụ tập rồi nói chuyện, rồi bên kia cũng mở nhạc nghe răng trời. Nhiều khi con luyện tâm mà con không biết chạch pháp ra làm sao để đuổi cho nó khổ đó. Chứ ngài pháp xin thầy dạy cho con pháp để con đẩy nó đi ra cho nó khỏe tâm con.
À, cái đó dễ thôi con. Ở hoài nó ca, nó hát, nó nói chuyện, nó cứ làm cho cái tai con đặn hoài. Bắt đầu bây giờ con cứ nhắc, nó nhờ đó, nó mình nhắc, mình đánh áp nó đi. Tâm bất động, thanh ta ăn là vô sự. Thì bắt đầu con làm thinh thì nó nghe, con tắc ý nữa. Con cứ tắc ý hoài, liên tục. Thì do đó mắt tắc ý, nó đâu có cần nghe hoài đó nữa. Nó nghe cái ý con tắc ý, tại con tắc ý rồi con im lặng. Cái con nghe nó nữa rồi con tắc ý. Thì như vậy không hết đâu. Con cứ câu tắc ý này xong rồi, tắc ý nữa, tắc ý xong hoài. Nó làm lớn bao nhiêu, con la lớn bao nhiêu. À, hai bên nó đấu đá với nhau cho đã đi, tìm nó thua nó phải rút thì tâm con bình an cái gì. Nó bởi vì nói chung là nó không phải rút, mà chính cái tâm con á, bị cái lời tác ý nó thành một cái nội lực, con quyết con đẩy lui những cái ác pháp đó ra, thì cho nên con tác ý hoài, tác ý cho đến khi mà nó không còn cái tiếng động đó nữa thôi. Và lúc bây giờ khi mà cái tâm con nó bất động thật sự, tiếng hát nó không tác động được, nó chỉ còn biết cái tâm bất động là con cứ con hơi tắt ý. Nghĩa là nó tiếng nhạc mà nó không có bị ra ngoài theo tiếng nhạc, con hiểu không? Còn bây giờ nó tiếng nhạc vậy, cái tâm con nó chạy theo, nó dính ra ngoài đó, cho nên con thấy sao mà chướng quá, sao mình không yên tĩnh. Đó là con bị nó lôi, cái tâm con nó bị lôi, cho nên con bây giờ muốn cái tâm mình đừng có chạy ra nữa thì chỉ có cách là mình la nó cho nó ôm với cái câu tắc ý, nó ở đó nó chịu đựng. Mà khi nó chịu đựng đã nó rồi thì bắt đầu nó quay vô thật á. Thì lúc bây giờ ở ngoài nó đập bể trống nó, con cũng không cần nghe nữa. Con hiểu chưa? Đó, bây giờ nó chưa có được. Cho nên vì vậy đó, thật sự ra thì do cái chỗ mà xả tâm của con, là trước kia đó thì con tu tập, con nhiếp tâm và an trú chưa được. An trú chưa được. Mà khi an trú được thì cái tiếng đó con cũng nghe chứ mình, tại vì mình an trú là tâm mình nó đã định ở trên thân rồi. Còn bây giờ nó chưa có định, cho nên cái tiếng động đó nó làm con động, con bị lôi ra theo cái tiếng động đó. Cho nên bây giờ con lo tu tập một thời gian, khi mà cái tiếng động đó nó có thì con dùng pháp như lý tác ý, con tác ý để đánh áp nó đi. Và đồng thời thì có thể nó di chuyển cho con đi vào cái chỗ không tiếng động, để mới tu cái tâm nó còn yếu, để cho mình tập an trú được. Chứ nó cứ động thì con an trú không nổi đâu. Bởi vì mình cái sức của mình nó chưa đủ lực, mà nó ca, nó hát, rồi nó ngồi, nó trai gái, nó cười giỡn với nhau ở đây, nó sanh tâm bậy bạ, nó lôi ra mình nó chịu không nổi chứ không phải gì. À, cho nên do đó thì bắt đầu con phải tìm cái cách để cho con lìa khỏi cái chỗ động đó. Thất minh tâm ở chỗ đó là cái chỗ nó gần đường quá, cho nên mọi cái tiếng động ở bên ngoài nó đều làm cho con bị phân tâm, cho nên nó khó tu cho con trong cái buổi chiều buổi tối, nó rất khó. Cho nên bây giờ đó thì cái khu nào mà cư sĩ thì có thể nói là cho thế gia nhập vào đó, hoặc là con còn đi tới đi lui á, thì con còn chịu ở đỡ đó đi. Chừng nào mà con hết đi tới đi lui rồi thì cho con nhập vào cái khu chuyên tu của cư sĩ rồi. Chứ còn con đi tới đi lui rồi con cũng làm động cái khu của người ta nữa, con không được. Con hiểu không?
Thưa thầy, con cũng lâu nay không nghĩ tí, con cũng nghĩ gì vậy rồi, cũng là giống như thầy dạy hồi nãy. Con cũng ráng như là xin thầy dạy cho con pháp ý để chống cự lên, nó thời gian qua thì ai thua ai thắng.
Đúng rồi, bây giờ phải chiến đấu đó con.
Con xin hỏi thưa thầy, hôm tháng 3 con có đi miền Trung, con về thăm con nhà quê, thì con có là trên đường con đi để con có xin cố một số kinh sách để cho nhà quê. Thì có một người họ nhận được hành thập thiện với tạo duyên quá độ chúng sanh, thì họ muốn là xin nhờ tu viện để tu. Thì sau này nếu mà họ xin vô thì con dẫn về mong thầy Út nhận cho, xin hết.
Được rồi con, được rồi. Thầy không bao giờ bỏ người nào hết, nhưng mà có tâm quyết là thầy nhận hết. Rồi vô đây thì khép trong cái khuôn khổ, cái kỷ luật, cái nội quy, thì người đó sẽ tu được hả con? Không có gì đâu mà. Đó là cái duyên con. Con về quê con đem cho họ số sách, là họ phát tâm tu, là cái duyên của họ. Cho nên ở đây mình không có bỏ đâu, thầy không có bỏ. Cho nên bây giờ đó thì mấy con ráng, hãy học xong rồi mấy con cứ về lớp tu. À, sau khi nửa tháng vậy con.
Đúng rồi thầy.
Con cứ
đây. Ví dụ như trường hợp con ngồi cũng đau nhất thì con tác ý được, nhưng mà ngáp thì con tác ý làm sao?
À, con sẽ nói cái con cũng sẽ tác ý cái ngáp này á. À, phải phục hồi là cái thân không có ngáp nữa nha. Mày giờ đây đâu có buồn ngủ đâu mày ngáp.
Tác ý bằng chữ này đừng ngáp nữa.
Ờ, đừng có ngáp nữa. Đó vậy thôi. Rồi nó sẽ hết rồi con. Bảo nó đừng. Dẹp nó được. À, vậy nó hết rồi con.
Dạ.
Không có gì đâu. À, bây giờ xong rồi còn ai hỏi thầy gì nữa không? Đặng mình về tu nè, lo mình sống độc cư nè, thầy về ôn pháp tập luyện nè. Đó. Rồi ai có nhiệm vụ thì về cứ lo làm nhưng mà ở trong cái tâm mình tác ý buông xả mấy con, chứ không phải là để chướng ngại, để cho mình phải cái tâm của mình phải bị phân tâm ra nhiều thứ chuyện. Ở đây thì thầy biết mấy con tuy rằng tu học vậy chứ có nhiều người cũng làm cái nhiệm vụ trong tu viện, còn làm những nhiệm vụ trong tu viện nhiều lắm. Đỡ vớt cho cô Út, chứ một mình cô Út thì rất nhiều công việc làm không sẽ đâu. Vậy cho nên mấy con giúp đỡ vậy thầy rất cảm ơn mấy con. Sau đó rồi thì một thời gian nào đó thì coi như là những công việc xong rồi thì coi như là khép lại, thầy bảo cô Út tới đây thôi, những cái thất của mình nó cũng vừa đủ rồi, và mình lo ngoài đó một số như vậy là đủ rồi. Thì những cái người khách vãng lai mà người ta đến có chỗ người ta ở xong rồi thì mình nên khép lại, không có xây dựng không gì, để một số của những người mà theo tu để cho được yên thân người ta tu tập. Thì lúc bây giờ thầy sẽ, người nào xuất gia thầy làm lễ xuất gia cho mấy con, để mấy con mặc cái áo tu sĩ, mấy con quyết bỏ hết cuộc đời để mà đi tới nơi tới chốn. Còn những người nào cư sĩ mà quyết tâm tu để cho mình mặc chiếc áo cư sĩ thì các con cũng phải giống như người tu sĩ mấy con, chứ không thể nào mà mấy con sống ngoài cái giới của người tu sĩ mà thành tựu được. Nó phải sống trong cái giới của người tu sĩ, nghĩa là người tu sĩ sống như thế nào thì mình sống như thế nấy, nhưng đầu tóc mình vẫn còn, mình mặc y áo mình không giống như tu sĩ. Còn cái duyên của người tu sĩ là cái duyên nó đã cắt ly, nó dễ hơn mình, nhưng mà mình quyết định là mình quyết tu thì mình sống trong chiếc áo tu sĩ dẫn tu tới nơi tới chốn mình, chứ không phải không. Nhưng mà nó khó hơn là vì cái duyên của mình còn cái hình thức của thế gian, cho nên nó dễ bị thế gian lôi. Còn cái kia dù sao đi nữa nó cũng có cái hình thức của tu sĩ rồi, cho nên cái người đời họ lôi mình rất khó, cái gia đình mình cũng khó mà có thể, dù là thương mình cách gì đi nữa cũng khó mà lôi mình ra được. Cũng khó nói là bây giờ gia đình hữu sự thì người cư sĩ thì còn về giải quyết, chứ người tu sĩ thì không có về được nữa, bởi vì chỉ còn có một hướng là người ta đi tới nơi. Cho nên cái chiếc áo của tu sĩ nó đỡ hơn mấy con, chứ chiếc áo của đời nó, gia đình mình còn cư sĩ như thế này mà có công việc gì hữu sự trong gia đình mà bỏ thì không được. Nhưng mà người tu sĩ chúng ta đã có một cái danh từ mà từ xưa đến giờ, từ thời Đức Phật, cắt ái ly gia, bỏ cái tình cảm, bỏ cái sự yêu thương mà lìa cái gia đình chứ không còn ở trong gia đình. Cho nên mọi chuyện ở trong gia đình phải gánh giá, coi như người xuất gia đó là người đã chết rồi. Cho nên không còn trách cái người xuất gia nữa. Còn cái người cư sĩ mà mấy con không làm bổn phận của mấy con thì gia đình mấy con sẽ trách mấy con. Còn cái người mà xuất gia rồi thì gia đình không trách, anh em chị em cô bác không trách cái người xuất gia được, vì cái luật của xuất gia rồi, nó là luật ly gia cắt ái, bỏ gia đình mà đi tu mà, thành ra không còn trách cái người đó được, không có nói gì mà trách được người đó. Người ta đã thấy đời khổ, người ta bỏ người ta đi rồi thì mình đã chấp nhận cho người ta đi rồi thì bây giờ không có trách nữa. Còn mấy con còn cư sĩ thì người ta còn trách á. Cho nên mấy con phải làm hết trách nhiệm bổn phận của mình. À, đến đây thầy uống miếng nước rồi thầy về mấy con. Thầy còn lo công việc nhiều lắm.
Thầy cho con xin hỏi. Thưa thầy, con cũng sợ vậy thầy, tại vì con là nhất quyết, tại vì không có dễ gì gặp được chánh pháp, gặp được thầy. Nhưng con quyết tâm xin ở đây tu tập mà không biết sao, con không dám nói.
Thầy cứ tu tập ít bữa chứng rồi thôi chứ có gì đâu.
Con sợ mình không có thì giờ như vậy nữa thưa thầy.
Sao không có, bây giờ cứ lo tu đi, đừng có nghĩ rồi. Sợ không chứng không, hoặc này kia cứ lo tu là chứng à. Đúng không? Còn bây giờ ở được ngày nào là tốt ngày nấy, không có lo nữa. Một cái thôi.
Dạ, thưa thầy, con hai chỉ có hai cái tổng cộng thầy, chứ không có được ba.
Ở đâu được. Mà đạo Phật người ta nói như thế này nè, đúng với giới đó, là không được giữ một cái áo thứ hai. Một cái thôi. Thấy không? Cho nên vì vậy đó, thầy cũng một, còn thầy cũng một cái chứ không có hai. Nhưng mà các con biết không? Mọi người Phật tử họ đến cúng dường thầy đó nhiều lắm, người nào cũng muốn cúng dường, xin thầy mặc giùm cho để con được phước. Rồi thôi bây giờ xin vậy thầy mặc, rồi mai mốt thầy gói lại để đó coi ai có thầy bố thí. Chứ làm sao mà thầy mặc hết mấy con. Người nào cũng muốn cúng dường áo thầy hết, là bữa nay thầy mặc áo này, mình kia thầy mặc áo kia, không phải là thầy nhiều áo. thầy có một cái y như các thầy vậy thôi, thầy có một cái y thôi, nhưng mà vì cái sự cúng dường của Phật tử tạo duyên cho người khác mới còn con hiểu không? Thầy cho con cái áo cũng là một cái duyên của Phật tử, người ta cúng dường thì bây giờ thầy cho con. Con một hai áo thì coi chừng nha, cái mai mốt mà xuất gia rồi thì phạm giới đó.
Dạ, thưa thầy, xin phép thầy cho con hỏi, tại vì con nghĩ rằng tu sĩ được ba y một quán mà con mới có hai gái đâu có nhiều.
Con đếm rồi, phải con, cái áo ở trong nè là một.
Dạ.
Rồi cái quần con mặc ở dưới là hai.
Dạ.
Rồi cái áo dài là ba, vậy ba y một bát mà con có hai bộ là cũng không được nữa đó, chứ đừng nói chịu.
Như vậy con không phạm giới nha thầy.
Phạm giới sao không phạm, đó là thừa rồi. Thôi rồi rồi, thấy chưa, nếu mà xuất gia là bị phạm rồi đó, còn bây giờ chưa xuất gia thì chưa phạm đâu, chứ mà con mà cạo tóc rồi là bị rồi. Thôi rồi rồi, rồi. À, thôi bây giờ thôi thầy xin phép thầy về mấy con.